Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, nóng từ lúc mở mắt ra.
Dạ vâng, nhưng mà theo tin khí tượng cho tàu chạy ven mương, chứ không phải ven biển nha. Mương là cái gì thì không có biết, nhưng mà nói rằng thứ sáu này đó thì trời có thể mưa nếu mà ông khí tượng này ông nói trúng. Tuy nhiên chúng ta hay đùa đùa đó là trời nóng quá chúng ta có thể là nấu trứng hay là cái gì hay là làm ốp la ốp lết gì đó ở trên xe. Thì bây giờ thấy ở bên tàu ở cái tỉnh Thiểm Tây đó, người ta rõ ràng là người ta đang nấu một cái quả trứng rán mà chín trong khoảng 20 phút thôi. Rồi ở đó không phải là nấu trứng không mà người ta còn nấu tôm nữa. Nhưng mà nếu mà nấu tôm được và nấu trứng được thì mấy cái bà mà đang đứng mà thấy có cái hình mà đang nấu tôm với nấu trứng này, mấy bà đứng một chặp là chắc cũng thành ra tôm luộc với trứng luộc luôn, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, dạ vâng. Nhưng mà phản đối cái chị Thu Nga, chị nói rằng là mở mắt ra là đã thấy nóng rồi, nhưng mà thực sự là đang ngủ cũng thấy nóng rồi anh. Từ tối ngày hôm qua là nóng rồi đó. Dạ vâng, chị Thu Nga nói trước.
Nóng từ lúc mở mắt cho tới lúc nhắm mắt luôn. Đưa ngủ cũng thấy nóng luôn. Vâng, cái này thì thôi, đành chịu thôi chị Thu Nga, than làm gì nữa. Và thôi, nhiều người bảo cứ kêu chị Thu Nga vén tóc lên, vén tóc xuống cũng chả ăn thua gì. Cắt quách cái tóc đi luôn. Vẫn nóng như thường. Tuy nhiên, hôm nay cái tin nóng thì lại ở tuốt bên Phi Châu. Ông Obama cũng lấy làm lạ là lần đầu tiên ông tuyên bố về những cái vấn đề tranh cử, nhất là phía đảng Cộng Hòa đó, chứ từ trước cái này ông không có đả động tới. Thế nhưng mà bây giờ ông hiểu tại sao ông sang tuốt bên Phi Châu, một trong một cuộc họp báo ở tại cái thủ đô Addis Ababa của cái xứ Ethiopia mà ông đương thăm viếng đó. Thì ông lên tiếng chỉ trích, ông lại chõ về phía ngược lại đất nước Hoa Kỳ mà ngày hôm nay thì ông được bay về đây để mà ông tấn công thẳng vào một số ứng cử viên. Trong đó có cái ông ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Mike Huckabee đó, ông này là cựu thống đốc của Arkansas, đã chỉ trích rất là nặng nề mà ông bảo rằng là đã phản bội nước Do Thái khi mà đem ký cái thỏa thuận hạt nhân với lại bên Iran. Và ông Huckabee đã dùng cái chữ là ông Obama nói quyền là chính quyền Mỹ đã đẩy Do Thái vào cái lò thiêu, cái cửa cái lò. Ông Obama ông than là những cái cuộc mà tranh cử ở nước Mỹ này bây giờ giết trở thành những cái chuyện lố bịch quá đáng. Ông tuyên bố như vậy ở ngay trong cái lúc mà ông đương còn ở bên Phi Châu, quay ngược lại nước Mỹ mà nói như vậy. Và ông cũng tấn công ông Donald Trump. Ông Donald Trump rất là kỳ lạ, từ tới giờ này qua bao những đợt thăm dò ông vẫn đứng hàng đầu trong số 16 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ông là được 16%, người đứng kế tiếp là ông Jeb Bush 14%. Thì đây cũng là một cái hiện tượng lạ. Và ông Donald Trump thì thôi, ông đã tấn công tới tấp ông Obama từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Từ trước nay ông cũng đã bảo là ông Obama là khai xanh giả, không phải là xanh tại Hawaii mà xanh ở tại bên Phi Châu, và như thế không được quyền, đã vi phạm vào cái luật mà đi ra tranh cử không cho một ông tổng thống mà đẻ không phải nước Mỹ. Ông Donald Trump thì ông không từ một cái gì, ông mới nói một cách bừa ra như vậy và đã là trở thành một cái câu chuyện tiếu lâm. Thế nhưng mà bây giờ ông lại đứng hàng đầu ở phía đảng Cộng Hòa và gần như tất cả các ứng cử viên Cộng Hòa đều dồn vào Obama để mà tấn công, đặc biệt là cái vụ mà thương thuyết với Iran, chứng tỏ nước Mỹ quá yếu và ông chỉ muốn cho bằng được cái thỏa thuận này cho xong để mà ông ấy còn thong dong rời khỏi tòa Bạch Ốc mà với cái thành tích mà chưa có tổng thống nào làm được. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái thành tích đã giàu mà chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta cũng biết rằng ông Obama là coi như là tổng thống mà tạo nhiều thành tích nhất. Mà dạo này là ông đi khắp nơi, và khi mà ông đi khắp nơi như vậy thì ông cũng tuyên bố nhiều lắm. Và khi mà đi qua mấy cái nước ở Kenya thì rõ ràng là ông cũng đã tuyên bố rất là nhiều. Nhưng mà cái chuyến đi thăm này của ông thì bị Trung Cộng cái là chế nhạo những cái chuyến thăm châu Phi của ông Obama. Và lo ngại về cái ảnh hưởng ngày càng bành trướng của Bắc Kinh ở cái châu lục này. Và trong một cái bài xã luận đăng trên báo Anh ngữ Global Times cho rằng Hoa Kỳ rõ ràng thiếu một chính sách, nghĩa là đồng nhất về cái châu Phi và coi Trung Cộng như là một đối thủ tranh giành ảnh hưởng và các cơ hội kinh tế thay vì một thế lực xây dựng khác đem lại phúc lợi cho vùng đất này. Đó là ký giả mà đăng ở trên cái tờ báo như vậy. Và cái ông này là ông Liu. Ông Liu viết rằng là Hoa Kỳ từng là một thế lực bao trùm ở châu Phi và nói rằng cái khối lượng giao thương giữa hai nước đã sụt giảm. Và ông kết luận rằng một sự thay đổi lập trường đã làm cho Hoa Kỳ lo ngại. Vì vậy họ cho rằng ông Obama đi vì thế. Và Tân Hoa Xã cũng đã kích cái việc mà Hoa Kỳ tiếp xúc và khoe khoang các dự án của Mỹ theo Associated Press. Thì nói như vậy, và tựa đề một bài trên trang mạng của Thông tấn xã nhà nước Trung Cộng viết rằng bất chấp cái kèn trống, các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ dành cho châu Phi không tạo được một sự khác biệt lớn lao nào. Và họ đã kích đến như vậy khi mà đề cập đến cái chương trình mà 1 tỷ đô la mà ông Obama công bố sẽ viện trợ cho các doanh gia toàn cầu ở châu Phi phía nam của sa mạc Sahara. Và dự án đang bị điện khí trang bị điện khí cho châu Phi với cái kinh phí là 7 tỷ đô la để mà cung cấp điện cho 50 triệu người châu Phi đã không đạt được mấy tiến bộ kể từ khi khai trương hồi tháng 6 năm 2013. Và cái đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi là Trung Cộng đã có các quan hệ với cái châu lục này từ nhiều thế kỷ rồi và đã ráo riết cố gắng củng cố những cái quan hệ đó trong mấy năm qua. Vì vậy cho nên cái việc mà ông Obama đi tới đó thì làm cho Trung Cộng coi bộ là không có vui chút nào.
Đương nhiên rồi, chúng ta thấy Tổng thống Barack Obama là vị Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đầu tiên đã đến một số những cái quốc gia khác, chẳng hạn như là Ethiopia. Và cũng là cái lần đầu tiên mà ngày hôm qua ông chủ tọa một cái phiên họp với các nhà lãnh đạo của phía bên Liên Hiệp của châu Phi. Thì phía bên Trung Quốc là một trong những quốc gia đã đầu tư rất sâu vào trong cái lãnh địa của phi châu này, trong khi đó thì Hoa Kỳ lại không có quan tâm cho lắm, mãi khi mà gần đây thì Tổng thống Barack Obama mới nhớ đến và đã cung du lần đầu tiên đến những cái nước như là Ethiopia hoặc là ở Kenya. Thưa quý vị, là sáng sớm ngày hôm nay có một cái phiên họp đặc biệt khẩn của phía bên khối NATO, và sáng ngày hôm nay ông chủ tịch của khối NATO có cho biết là một trong số những cái đồng minh của họ là Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi một cái phiên họp khẩn đối với lại một số các nhà đại diện cho các tổ chức, cho các quốc gia, chẳng hạn như là các ông đại sứ. Thì họ đã nhóm họp một cái phiên họp được xem là rất hiếm khi tổ chức, bởi vì họ nghĩ rằng là một trong số các thành viên của họ đang bị đe dọa, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Và sáng ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi có một phiên họp như vậy, bởi vì họ nghĩ rằng là cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích đang có thể tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải có một cái phiên họp này để mà có thể giải quyết về cái vấn đề đó. Trong cái hiến chương số 4 của NATO đó thì họ có nói là trong cái trường hợp mà một trong những cái thành viên của họ bị đe dọa thì lập tức là họ sẽ tổ chức một cái phiên họp như vậy. Và đây chỉ là cái phiên họp thứ 5 họp khẩn như vậy trong cái lịch sử 66 năm của NATO. Ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan ngay tại thủ đô, thì sáng ngày hôm nay ông có nói là Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Hoa Kỳ hiện nay cũng đang bàn thảo với nhau để thành lập ra một cái khu vực gọi là khu vực an toàn gần với lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bởi vì cái nhóm hiện nay ISIS rất là mạnh và hy vọng là sẽ đẩy cái nhóm ISIS này ra khỏi cái khu vực gần với lại Syria và tạo ra một cái khu vực an toàn để mà những người tị nạn có thể trở về đây. Và sáng ngày hôm nay trong một cuộc họp báo trước khi ông đến Trung Cộng thì ông Ecuador có cho hay là hiện nay đã cái tiến trình về cái việc mà có một cái cơ hội hòa bình ở khu vực nó rất là hiếm hoi, đang liên phục.
Cái tình trạng ở cái khu vực này rất là phức tạp. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia ở phía bắc của Syria, và cái vùng ở biên giới đó thì đã bao nhiêu lâu nay lộn xộn mà nặng, bởi vì là cái sự xuất hiện của cái lực lượng gọi là ISIS khiến cho đến hàng trăm ngàn những người Syria chạy ùa qua biên giới và đi tị nạn bên Thổ Nhĩ Kỳ, một gánh nặng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ xưa nay vẫn lưỡng lự, không có chịu đứng hẳn về cái phía Mỹ để mà tấn công vào cái nhóm ISIS ở phía bắc của Syria sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà mới tuần qua thôi thì Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định, sau cái vụ mà đánh bom tự sát ở vào trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho 32 người thiệt mạng đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng hẳn và có liên kết với lại Hoa Kỳ trong cái việc mà đánh để mà diệt trừ cái quân ISIS ở phía Bắc Syria bằng cách là cho mượn cái căn cứ không quân từ trước đến nay, là họ không có chịu cho những cái chiếc phi cơ của Mỹ mà tấn công vào ISIS ở phía Bắc Syria nó xuất phát mượn cái căn cứ không quân này, mà các phi cơ của Mỹ là phải bay thật là xa từ những cái phi trường bên Iraq để bay qua phía Bắc Syria mà đem thả bom vào của ISIS, và bây giờ đã được dừng đậu ở tại căn cứ không quân này. Như thế rất là hạn chế và tiện lợi cho các phi công Mỹ, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất phát những cái chuyến bay riêng của họ để mà bỏ bom vào phía Bắc của Syria. Thì đây cũng là một trong những cái điều rất là mới mẻ ở trong trận chiến ở đây, và có rất là lợi cho Mỹ, và Mỹ đã ra những cái tuyên bố hoan hô sự cộng tác của Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại với cái chuyến đi mới sắp tới đây của Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Việt Nam vào tuần tới, ngày 6 tháng 8 thứ năm tới đó. Đây cũng là một trong những chuyến đi đang được mà mọi người chú ý, bởi vì đồn đãi rằng là ông sẽ đến Việt Nam để mà chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới của ông Obama, chắc là sẽ đến Việt Nam vào khoảng cuối tháng 11, và sẽ biến cái chuyến đi này thành một cái có những cái ký những cái thỏa thuận đặc biệt giữa Việt Nam và Mỹ, thay vì chỉ là một chuyến đi trình diễn trong việc ngoại giao thôi. Ông John Kerry là cái người đã cố công cố sức để mà kết thúc được cái thỏa thuận với Iran, và bây giờ ông đang chuyển sang cái khu vực Á Châu. Ông sẽ đến Singapore trước khi đến Việt Nam, rồi sau đó đến Kuala Lumpur, và ông đến Việt Nam vào ngày 6 tháng 8 sắp tới đây. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, để chờ coi cái chuyến đi đó như thế nào. Mà trở lại cái tình hình ông Phùng Quang Thanh, thì có nhiều người nói là ông này chết sống gì mặc kệ của ông, việc gì mà phải cứ bàn tán hoài, nhưng mà không có bàn tán thì không được, là tại vì chúng ta thấy rằng cái chuyện này sao mà nó kỳ cục quá, chết thì chết, sống thì sống, chứ tại làm sao mà có những cái tin mà thất thiệt, rồi có những cái tin mà nói chết, rồi có những cái tin mà ám sát thì như thế nào. Nhưng mà cái về cái vấn đề mà sức khỏe của ông đại tướng cộng sản này đó cũng đã thu hút cái sự chú ý của dư luận nhiều lắm, và những cái tin mà điểm qua trong những ngày qua thì người ta xem rất là nhiều những cái tin này. Và ông Phùng Quang Thanh bây giờ lại thấy xuất hiện, đã tới tham dự cái chương trình gọi cái này là gọi là họ dùng cái chữ mà chúng ta cũng biết là cái chữ mà nó rất là kỳ cục, đó là giao lưu nghệ thuật khát vọng đoàn tụ nhân cái kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ của cộng sản. Thì ông này đã đến dự cái chương trình rất là sớm, và ông đã đi có vẻ là chậm chạp và bắt tay từng người đó, mà người ta nói rằng dù bị bệnh phổi và mới trải qua cái cuộc phẫu thuật, thì theo cái sự mà khuyến cáo của bác sĩ thì ông này đã phải kiêng và hạn chế tất cả những cuộc tiếp xúc và gặp gỡ đông người. Tuy vậy, ông này vẫn tham dự khi mà chương trình kết thúc. Và không những vậy, khi chương trình kết thúc thì ông ta đi bắt tay. Thì không biết là cái chuyện này nó có thật hay không, mà bây giờ thì ông xuất hiện thật. Trong khi đó, trước khi đó thì ông đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã hỏi thăm sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh khi mà gặp Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Và một đại diện có mặt tại cuộc họp cũng công khai nói là ông Vịnh nói là cảm ơn ông đã hỏi thăm sức khỏe của bộ trưởng của chúng tôi. Rồi trước đó thì chiều ngày 25 tháng 7 thì khi mà trao đổi với phóng viên của tờ Sài Gòn Giải Phóng, thì ông Võ Văn Tuấn là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết là ông đã gặp ông Phùng Quang Thanh và đại tướng rất là khỏe mạnh. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc rồi bây giờ thì có cái tin rằng ông này đã trốn qua ở bên Trung Cộng rồi, tại vì cái nhóm mà thân Mỹ đã tìm cách diệt ông, thì bây giờ đó chúng ta phải kêu cái ông thầy bói ở bên xứ Kenya qua đoán là ông này ở đâu rồi đó Quang Hưng.
Vâng, cái điều này chắc có lẽ là về chuyện dài của tướng Phùng Quang Thanh, lát nữa đây thì anh Dương Phục anh sẽ bàn thêm. Nhưng mà chúng tôi muốn trở lại một chút về cái tình hình ở bên Việt Nam, khi mà quý vị cũng đã nghe anh Dương Phục có nói là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông John Kerry sẽ có mặt tại Việt Nam mùng 6 tháng 8. Chắc chắn là ông John Kerry trước đây cũng là cái người đã khi mà còn ở trong quân đội Hoa Kỳ cũng đã từng phục vụ ở bên Việt Nam, thì cũng có nhiều kỷ niệm, và chắc chắn là ông sẽ đi rong rong ở đâu đó trong cái thời gian mà ông ở Việt Nam. Nhưng mà thời gian gần đây đó thì Việt Nam cũng chuẩn bị để mà đón tiếp một vị lãnh đạo khác, đó là ông David Cameron. Ông này là thủ tướng Anh, và ông sẽ có một cái chuyến công du 4 ngày trong tuần này ở các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thì ông David Cameron đến đây thì phần nhiều là vấn đề kinh doanh, bởi vì trong cái chuyến đi của ông có rất là nhiều những cái giám đốc của các công ty của người Anh. Và đây cũng là một trong những chuyến đi nói rằng là khá là bận rộn đối với lại ông Thủ tướng Anh, tại vì ông có đến Mã Lai Á, Việt Nam, Tân Java, và cũng là cái chuyến đi đầu tiên của một vị Thủ tướng Anh với cương vị Thủ tướng của ông Cameron. Ông Cameron thì ông cũng có thảo luận về một số những cái vấn đề về cái chủ nghĩa cực đoan của người Hồi giáo ở hai quốc gia được xem là có nhiều Hồi giáo nhất trong vùng Đông Nam Á, đó là Indonesia và bên Mã Lai Á. Nhưng mà có một cái điều trở lại với cái việc mà ông tướng, đại tướng Phùng Quang Thanh, người ta đặt ra câu hỏi là khi mà ông về nước, ông không có về nhà thăm vợ, thăm con mà ông ở lại luôn cả trụ sở của Bộ Quốc phòng nữa, anh Dương Phục à?
Vâng, thế nhưng mà cái điều này đã hôm qua thì có cái tin đã được giải thích bởi chính ông Thiếu tướng Ngô Quan Liên, tức là ông tránh văn phòng của ông Phùng Quang Thanh, rằng là bác sĩ ở bên Pháp mà bắt buộc ông phải hạn chế tiếp khách. Cho nên ông có một cái phòng riêng ở Bộ Quốc phòng, ông về đó thì nhân tiện ông bảo rằng là ông làm việc chứ ông không về nhà để khỏi phải tiếp khách, khỏi phải tiếp xúc với ngay cả gia đình đến thăm nữa. Thì đó là cũng là một cách giải thích. Nhưng bây giờ chúng tôi đương nhìn thấy cái tấm hình đương được đăng trên báo Việt Nam và trên cái đài hôm qua, tối hôm qua thôi, đài truyền hình VTV1 đã chiếu trực tiếp truyền hình cái cảnh ông tướng Phùng Quang Thanh ngồi cạnh cái bà phó chủ tịch quốc hội là Tòng Thị Phòng. Và trong cái buổi mà chị Thu Nga vừa nói đó, tức là nó đến dự một cái chương trình văn nghệ giao lưu ở ngay tại cái hội trường của Bộ Quốc phòng á, thì thấy có rất là nhiều, thấy mặt rất là nhiều những cái khuôn mặt tay to mặt lớn ở Hà Nội, như là Trương Tấn Sang chủ tịch nhà nước, rồi phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, rất là đông ngồi cạnh ông Phùng Quang Thanh và được trực tiếp truyền hình. Thành ra cái điều này rõ ràng là sống nhanh ra rồi, chứ không phải là sống dở chết dở nữa. Cái thắc mắc của nhiều người từ nay đến nay là tại sao nếu ông chết thì sao ông loan báo, và nếu ông sống thì cũng không loan báo rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thì ông xuất hiện, đó là một cái cách lúc nào cũng là mờ mờ ảo ảo, không bao giờ chịu rõ ràng trong bất cứ một cái hoạt động nào của các vị lãnh tổ cả. Thành thử bây giờ thì rõ ràng ông ta là còn sống, và thế nhưng mà cái bệnh trạng của ông như thế nào thì cũng vẫn úp úp mà mở bảo rằng là ông còn yếu lắm, bây giờ ông cần phải giữ sức mà trước khi mà xuất hiện trước những cái đám đông. Đó là những cái tin tức mà giờ chót về ông Phùng Quang Thanh. Trở lại với cái chuyến đi của ông John Kerry ngày 6 tháng 8 sắp tới ở Hà Nội, không phải là ông chỉ đến Hà Nội, ông này thì đi khá nhiều sau khi mà xong cái nhiệm vụ mà hoàn tất cái thỏa thuận với Iran. Thì đầu tháng này thì ông đã đi luôn một loạt sang Trung Đông, rồi thăm Cairo tức là thủ đô của Ai Cập, rồi ông đi họp với các nước ở cái vùng Trung Đông, sau đó đến Singapore, Kuala Lumpur rồi mới đến Việt Nam. Thế nhưng mà cái chuyến đi Việt Nam này gần như là chắc chắn là để chuẩn bị cho cái việc sắp tới của ông Obama, bởi vì ông sẽ có một phiên họp riêng đặc biệt với lại Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, để mà theo như cái thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như là Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì để bàn những cái nỗ lực song phương tăng cường những cái giao tế về vấn đề ngoại giao cũng như là quốc phòng. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này không biết là ông đi nhiều bằng bà Hillary Clinton hay không. Nhưng mà trong cái hình này thì thấy ông John Kerry với ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Washington vào ngày 2 tháng 10 năm 2014, thì ông John Kerry này ông cao ơi là cao, nhưng mà thông báo Mỹ cho biết là ông sẽ hội đàm với lại Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa để mà trao đổi về những cái vấn đề mà song phương và khu vực. Và những cái tin tức khác ngày hôm nay đó thì cho thấy rằng một cái việc mà chúng ta thấy rằng sau này đó, nước Việt Nam, mà những người mà Việt Nam đi qua những cái nước ngoài đó làm cho người ta cũng mắc cỡ lắm. Tại vì Singapore bây giờ đó họ đã cái từ chối cái việc mà cho những cái người mà phụ nữ vào nhập cảnh, lý do là tại vì những cái người này họ nói không có rõ ràng, nhưng mà trong cái những cái bản tin á thì cho thấy rằng những cái người mà phụ nữ muốn nhập cảnh ra Singapore bị từ chối, tại vì họ qua đó họ làm những cái nghề gọi là gái mại dâm. Và bây giờ những cái tin tức mà nó không có vui đối với người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng Singapore mà họ từ chối như vậy thì họ không có nêu lý do, nhưng mà cũng giống như ở bên Nhật đó, bây giờ họ dùng cái tiếng Nhật để mà họ nói rằng cấm người Việt Nam tới vì cái việc mà ăn cắp đó. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy rằng, và cái này thì ông nói thì cũng nói chung là về cái việc mà họ nói rằng cái người miền Nam đó, người Việt Nam mà hồi xưa đó thì đi qua các nước khác thì không có những cái tệ nạn đó, nhưng mà người từ miền Bắc của Cộng sản trước kia đó thì đi qua các nước bây giờ đó thì đã làm những cái thành tích mà người ta thấy rằng rất mắc cỡ cho người Việt Nam. Vì vậy cho nên chúng ta cũng biết là Singapore là một cái nơi mà du lịch rất là đẹp đẽ, nhưng mà bây giờ khi mà người ta cấm nhập cảnh một số du khách của Việt Nam như vậy thì Việt Nam phải nghĩ như thế nào về cái bộ mặt của người Việt Nam?
Vâng, nếu mà so sánh trước năm 1975, Việt Nam thì không có bằng Singapore, nhưng mà có thể so sánh hơn những cái quốc gia khác chẳng hạn như là Nam Hàn, Bắc Hàn, Thái Lan hoặc là Lào, Campuchia. Nhưng mà cho tới giờ phút này quý vị cũng thấy là dân Việt Nam vẫn còn rất là khổ, phải đi ra ngoài những cái quốc gia khác để mà lao động. Vâng, hôm nay chúng tôi cũng có nhận được cái tin về một cái trận mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh. Nghe nói là tới 5 người đã bị chết. Nhưng mà cái tình trạng này nó vẫn tiếp tục hết sức là nghiêm trọng, bởi vì mưa nó kéo dài trong suốt ngày hôm qua và ngày hôm kia. Và đây là một trong những cái đợt mưa được xem là nặng hột nhất và nghiêm trọng nhất trong cái lịch sử 40 năm ở bên Quảng Ninh. Tới giờ phút này thì một số những cái du khách khi mà họ ra những cái đảo chẳng hạn như là đảo Cô Tô hay là Quan Lạn thì họ không có thể trở vào về bờ được, bởi vì mưa nghe nói là vẫn tiếp tục kéo dài suốt tại miền Bắc trong những cái ngày sắp tới đây đang dương phục.
Vâng, kỳ này thì những cái trận mà bão bình thường đó nó vẫn xảy ra Việt Nam vào cái khoảng từ nay cho đến tháng 10 thì nó bắt đầu bây giờ đã gây ra lo ngại những cái vùng ven biển ở tại Việt Nam. Thế nhưng mà mùa hè, những người ở Việt Nam thông báo của Mỹ là mùa hè năm nay cũng rất là khắc nghiệt đối với lại miền Bắc cũng như là miền Nam, nóng kinh khủng, có một số người đã bị chết, những cái người nghèo mà không có máy lạnh, không có đủ quạt thì cũng đường bị cái mùa hè đường hành hạ rất là nặng ở bên Việt Nam. Một cái tin liên quan đến cái vụ mà Úc mà áp dụng những cái biện pháp rất là khắt khe đối với người tị nạn Việt Nam đó, thì hôm qua đó ông Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott đã từ chối xác nhận cái tin tức về cái chuyện mà cái chuyến tàu chở người tị nạn Việt Nam bị gửi trả về Việt Nam, và nói đây là một cái bí mật quốc gia cho nên ông không có muốn đi sâu vào chi tiết. Cái việc này bây giờ đương gây những cái dư luận ồn ào, ngay cả một thượng nghị sĩ của Úc cũng đã lên tiếng phản đối chính quyền Úc và yêu cầu làm rõ ra cái chuyện này, lý do tại sao mà lại chặn những cái chiếc tàu tị nạn người Việt Nam ở ngoài khơi mà không hề cho người ta qua những cái thủ tục phỏng vấn để xem đây là tị nạn chính trị hay tị nạn kinh tế trước khi mà tống xuất trả về Việt Nam. Và các cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi ở bên Úc cũng đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Úc hãy nói làm rõ ra cái việc này, và muốn chứng minh rằng là những người tị nạn này không phải là người tị nạn chính trị để mà được nhận vào gia nhập. Như từ xưa đến nay chính sách của Úc cũng đã đối với người tị nạn từ rất lâu năm nay, nhưng mà bây giờ đột nhiên trở lại mà ngăn chặn các cái tàu ở ngoài biển, làm những cái thủ tục ở ngoài biển và tống xuất họ về Việt Nam ngay, thì cũng đây cũng là một cái chuyện đương gây thắc mắc rất là nhiều trong cộng đồng người Việt tại bên Úc. Một lát nữa đây vào lúc 8:30 mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn của chúng tôi nối đường dây với Úc để lại với Sydney. Chúng tôi sẽ phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên là chủ tịch cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Úc. Ở bên Úc thì người Việt Nam sống tản mát. Chúng ta ở xa thì nghe nói đến Sydney, đến Melbourne, đến Canberra, tức là thủ đô của nước Úc, đến Victoria là những cái nơi mà người Việt Nam có những cái cộng đồng riêng rẽ, từng một bang một. Thế nhưng mà có cái sự kết hợp trong cái tổ chức liên bang rất là chặt chẽ, và có một cái cộng đồng, cái ủy ban, cái hội đồng điều hành toàn quốc, và mỗi lần có những cái phiên họp đặc biệt là có những cuộc biểu tình lớn thì họ sẽ tụ về một nơi, thí dụ như ở Canberra hay ở Melbourne. Một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nói đến những cái bản tin liên quan đến những cái hiện tượng mới nhất là người tị nạn Việt Nam bị tống xuất trở về như thế nào qua cái cuộc phỏng vấn tại bên Úc. Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 8:30, chị Thu Ngân.
Dạ vâng, đúng rồi. Sau cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975 thì người Việt Nam ở khắp nơi, ở chỗ nào cũng có. Và sáng nay có một cái bản tin cũng hơi sót cho người Việt Nam, đó là một cô gái mà gốc Việt thuê người giết cha mẹ sau khi mà lộ kết quả học tập ở tại Canada. Và cái cô này đó thì là cô mà cứ dối trá cha mẹ đó là cô học giỏi lắm. Thế nhưng mà rồi cuối cùng khi mà bị lộ đó thì cô thuê người giết. Và cô này tên là Jennifer Pan. Cái chữ Pan này là chắc là chữ Phan đó. Thì trước tiên thì cha mẹ cô tưởng là cô học giỏi cứ đi khoe khắp nơi hết. Nhưng mà cuối cùng thì cô không có tốt nghiệp được cả trung học mà cô không có tới đại học nữa. Nhưng mà khi mà tiết lộ ra như vậy thì là cô giết cha mẹ mình. Thì đó là một cái thảm kịch của người Việt Nam khi mà bị đi khắp bốn phương trời như vậy. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật nóng nhưng mà thật bình an. Và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, và hẹn gặp lại lát nữa đây vào lúc 12 giờ rưỡi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với Thu Nga.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào anh.